Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, ngày 27 tháng 7, 2014. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu nguyện của ông Gióp. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Albania vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Sáng Chủ nhật 21 tháng 9, lúc 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino để bay sang Tirana và tới phi trường Mẹ Teresa lúc 9 giờ. Lúc 9 giờ 30, lễ nghi chào đón sẽ diễn ra tại dinh Tổng thống trong thủ đô Tirana. Sau khi chào thăm và hội kiến với Tổng thống ở thư phòng xanh, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng lãnh đạo Albania. Sau đó lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Mẹ Teresa. Lúc 13 giờ 30, Ngài dùng bữa trưa với các giám mục Albania và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác trong Đại học Công giáo Đức Bà Cố Vấn. Lúc 17 giờ, Ngài chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục tu sĩ nam nữ chủng sinh và thành viên các phong trào giáo dân trong nhà thờ chính tòa Tirana. Lúc 18 giờ 30, Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em và phái đoàn đại diện các thành viên của các trung tâm bác ái khác trong nhà nguyện trung tâm Betania. Lúc 19 giờ 45, lễ nghi tiễn biệt sẽ diễn ra tại phi trường quốc tế Mẹ Teresa. Máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường lúc 20 giờ và về tới phi trường Campino của Roma lúc 21 giờ 30.
Thành phố Cape, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã viết thư cho Đức Thượng phụ Latin Jerusalem Fuaston để bày tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Gaza. Thư mang chữ ký của Đức Cha Stephen Bridlin, Tổng giám mục giáo phận thành phố Cape, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi. Đức Cha đã nhắc tới chuyến viếng thăm Tòa Thượng phụ Jerusalem và giáo xứ Công giáo tại Gaza hồi tháng Giêng năm nay nhân cuộc họp của Ủy ban Phối hợp Thánh địa. Đức Cha Bridlin viết, chúng tôi đã nhớ tới các câu chuyện kể lại nỗi khổ đau, sự nhục nhã và áp bức gia tăng mà anh chị em phải gánh chịu. Trong khi các đường lối chính trị toàn vùng khiến cho cuộc sống của anh chị em ngày càng không thể chịu đựng nổi. Hằng ngày chứng kiến tình hình bạo lực gia tăng, chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa. Các lời cầu nguyện và dấn thân hợp tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực trên các giới hữu trách để giúp đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu bền. Với kinh nghiệm chấm dứt chính sách kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, chúng tôi biết rằng tình liên đới quốc tế và các cuộc biểu tình lớn là sức mạnh có khả năng thay đổi các tình trạng bất công. Chúng tôi hy vọng rằng sự ủng hộ của chúng tôi trao ban cho anh chị em và toàn giáo hội tại Thánh địa, sức mạnh tìm ra niềm hy vọng của sự phục sinh trong những lúc khó khăn này. Chúng tôi xin Đức Thượng Phụ chuyển thư này tới tín hữu giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, đã tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu trong chuyến viếng thăm hồi tháng Giêng năm nay. Chúng tôi xin bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của toàn dân Nam Phi, cách riêng của toàn tổng giáo phận thành phố Cape.
Lugano, ngày 28 tháng 7 vừa qua, các giám mục Thụy Sĩ yêu cầu chính quyền liên bang giải thích và áp dụng các giá trị Kitô vào cuộc sống cụ thể của xã hội. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Giacomo Grampa, nguyên giám mục Lugano, đại diện các giám mục Thụy Sĩ, được công bố 5 tháng sau khi chính quyền liên bang Thụy Sĩ chấp nhận sáng kiến chống nạn di cư ồ ạt do vài đảng phái chính trị đề ra yêu cầu chính quyền hạn chế số người di cư vào Thụy Sĩ ở mức 0,2% và dành 10% trợ giúp phát triển cho việc kiểm soát sinh sản tại các nước nghèo. Đức cha Grandpa đặc biệt nêu bật sự kiện Thụy Sĩ đã luôn luôn là quốc gia đa ngôn ngữ, đa tôn giáo, đa văn hóa và có nhiều truyền thống khác nhau. Tại Thụy Sĩ, các nền văn hóa tự do và duy xã hội, cải cách và công giáo, thành thị và nông thôn chung sống với nhau. Các giá trị Kitô cho tới nay đã được tháp nhập vào dân chúng. Nhưng ngày nay chúng bị lèo lái để chống lại kẻ thù là người khác, người ngoại quốc, người Hồi. Nếu từ phía các giáo hội, từ phía cộng đoàn Kitô, các giá trị này bị hạn hẹp, lập lại và không được giải thích, thì có nguy cơ tạo ra việc đồng hóa tín hữu và nơi những người sử dụng các giá trị đó để bảo vệ các truyền thống Kitô mà không hiểu và không sống các truyền thống này. Với hậu quả là cuối cùng, có nhiều Kitô hữu xác tín rằng để bảo vệ Kitô giáo cần phải hạn chế số người nước ngoài vào Thụy Sĩ, hạn chế một số quyền của họ và xây tường ngăn cách. Nạn bài người nước ngoài đã đi tới chỗ lấy việc của các công nhân Thụy Sĩ cho người nước ngoài làm với đồng lương rẻ mạt. Sự sợ hãi là một thực tại, nhưng cách thức thắng vượt nó là sự gặp gỡ. Nguyên tắc nhìn vào mắt người ăn xin khi bố thí cho họ cũng có giá trị đối với việc gặp gỡ người nước ngoài, vì như thế là mở rộng cho một viễn tượng khác. Đức cha Grandpa mời gọi mọi người chú ý tới các người nước ngoài vô hình, không có gương mặt, không thể gặp được, nhưng họ điều kiện hóa cuộc sống chúng ta. Đó là các tổ chức tài chính quốc tế làm sụp đổ các hệ thống kinh tế bằng cách chuyển vận đi nơi khác các của cải không do họ làm ra. Đó là các băng đảng tội phạm mua các hàng quán, rửa tiền bẩn thỉu qua các hiệp hội quốc tế hay điều hành các trung tâm sức khỏe nhưng che giấu mại dâm. Loại người nước ngoài đó chinh phục chúng ta một cách lấn lướt ngấm ngầm bằng cách ăn trộm lương tâm và văn hóa của chúng ta.
Lahore, khủng bố và bất khoan nhượng tôn giáo là các tệ nạn trầm trọng nhất đang gây đau buồn cho dân nước Pakistan. Linh mục Inayat Dedna, giám đốc Đại chủng viện Thánh Maria tại Lahore, đã khẳng định như trên. Cha cho biết giáo hội tại Pakistan đang trả lời cho các thách đố này qua Caritas Islamabad Rawalpindi tại miền Bắc trong việc trợ giúp làn sóng người tị nạn trong vùng Bắc Waziristan, nơi xảy ra các vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng khủng bố. Chúng tôi muốn hòa bình và Hồi giáo cũng là một tôn giáo hòa bình. Toàn dân Pakistan ủng hộ cố gắng của quân đội nhằm nhổ tận gốc rễ nạn khủng bố. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn có một tâm thức Hồi Taliban bất khoan nhượng và đầy thành kiến, cần phải thay đổi. Cha Inayat cũng cho biết, trong nhiều trường học Koran và trong các hội trường Hồi giáo, người ta dạy tín hữu rằng những người không theo Hồi giáo là các kẻ bất trung và người ta nuôi dưỡng sự bất khoan nhượng và bạo lực. Theo cha, để có thể thay đổi não trạng này, cần phải cố gắng củng cố cuộc đối thoại liên tôn. Nhờ sự yểm trợ của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, cuộc đối thoại cuộc sống với tín hữu Hồi đã được bắt đầu. Cha nói, chúng tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ và các biến cố để cho thấy những gì là chung cho mọi người. Các lời nói và cử chỉ này có ảnh hưởng trên xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây cầu và gieo vải hạt giống để chúng có thể nảy mầm giúp thay đổi não trạng. Trong các trường học, sách giáo khoa và chương trình học, người ta cũng thường có thành kiến đối với các nhóm thiểu số. Nhưng điều quan trọng là phải luôn luôn đối thoại với các giới lãnh đạo dân sự và tôn giáo.
Washington, hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức cha William Lowry, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, và Đức cha Richard Malone của giáo phận Buffalo, Hoa Kỳ, đã lên án luật mới về phân biệt đối xử giới tính trong công ăn việc làm mà Tổng thống Barack Obama vừa ký thông qua, và cho rằng luật này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho việc phân biệt ấy trở nên trầm trọng hơn. Hôm 21 tháng 7, Tổng thống Obama đã ký thông qua luật cấm việc phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và căn tính giới tính. Đã có nhiều thắc mắc nổi lên về hai thuật ngữ tối nghĩa này và người ta không hiểu phải định nghĩa hai thuật ngữ này ra sao. Nhưng điều làm các chủ doanh nghiệp công giáo lo ngại là nếu họ không đối xử với những nhân viên là những cặp vợ chồng đồng phái như những người khác thì họ sẽ phạm luật. Điều này đòi buộc họ phải chống lại giáo huấn của giáo hội và đôi khi phải trả chi phí cho việc di chuyển giới của nhân viên mình. Các giám mục đã lên tiếng phản đối luật mới này vì cho rằng như thế là không tôn trọng tự do tôn giáo của người dân. Các ngài khẳng định lại giáo huấn của giáo hội là không thể chấp nhận được hôn nhân đồng giới, dù vẫn tôn trọng nhân phẩm của người đồng tính. Theo các ngài, luật mới này dựa trên một quan điểm sai lầm là giới tính của một người không phải do cơ cấu sinh lý, mà do những cấu trúc xã hội và tâm lý quy định. Luật mới này cũng gây ra những vấn đề trong thực tế, chẳng hạn như một người có bộ phận sinh dục nam lại có thể sử dụng nhà vệ sinh nữ vì họ cho rằng mình là nữ giới. Đây là điều không thể chấp nhận được. Đức Tổng Giám mục Lori là Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Cha Malone là Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phần 2 buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, ngày 27 tháng 7, 2014. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, chiều Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua. Sau đây là tóm tắt nội dung phần 2 của buổi nói chuyện. Thưa Đức Thánh Cha, con đã là học sinh được các cha dòng tên đào tạo văn hóa và linh mục. Căn tính của linh mục trong thiên niên kỷ thứ ba là quân bình nhân bản và tinh thần, ý thức truyền giáo, rộng mở đối thoại với các tôn giáo khác, cũng như đối với những người không có tôn giáo. Đức Thánh Cha đã làm một cuộc cách mạng về ngôn ngữ, kiểu sống, thái độ hành xử và chứng tá liên quan tới các đề tài quan trọng nhất trên bình diện quốc tế, cả đối với những người vô thần và những người sống xa giáo hội công giáo. Con xin mạn phép hỏi Đức Thánh Cha, trong xã hội tiến triển sinh động và xung khắc và thường xa cách các giá trị tin mừng này, làm sao giáo hội cầu mong lớn lên và phát triển lại thường chậm chạp như vậy? Cuộc cách mạng ngôn từ, ý nghĩa, văn hóa và chứng tá tin mừng của Đức Thánh Cha đang khơi dậy trong các lương tâm một cuộc khủng hoảng hiện sinh đối với các linh mục chúng con. Xin Đức Thánh Cha gợi lên cho chúng con các con đường sáng tạo giúp thắng vượt hay ít ra làm giảm thiểu cuộc khủng hoảng mà chúng con cảm thấy này.
Làm sao giáo hội đang lớn lên và phát triển có thể tiến tới? Cha đã đưa ra vài điều rồi, sự quân bình, thái độ rộng mở đối thoại. Cha đã nói một điều mà tôi rất thích, đó là óc sáng tạo, một từ thiên linh và nếu nó là nhân bản, thì đó là một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra lệnh cho Adam, hãy đi và làm cho trái đất lớn lên, hãy có óc sáng tạo. Đó cũng là giới răn mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ trong các tương quan với Do Thái giáo. Thánh Phaolô đã là một người có óc sáng tạo. Thánh Phêrô đã làm một điều mới mẻ, sáng tạo. Lời nói là sự sáng tạo. Làm sao tìm được sự sáng tạo này? Đây là điều kiện nếu chúng ta muốn sáng tạo trong thần khí, nghĩa là trong thần khí của Chúa Giêsu. Không có con đường nào khác ngoài con đường cầu nguyện. Một giám mục mà không cầu nguyện, một linh mục mà không cầu nguyện, thì đã đóng cửa, thì đã đóng con đường của óc sáng tạo. Chính trong lời cầu nguyện, khi Chúa Thánh Thần làm cho bạn nghe được một điều, thì ma quỷ tới làm cho bạn nghe thấy một điều khác. Nhưng cầu nguyện là điều kiện để tiến tới, cả khi nhiều lúc xem ra lời cầu có buồn chán đi nữa. Lời cầu quan trọng biết bao, không phải chỉ là lời cầu nguyện của kinh thần vụ và phụng vụ thánh lễ, thanh thản, sốt mến, lời cầu cá nhân với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không cầu nguyện, có lẽ chúng ta sẽ là các doanh nhân mục vụ và tinh thần. Nhưng giáo hội mà không có lời cầu nguyện thì trở thành một tổ chức phi chính quyền mà không được sức giàu của thần khí. Lời cầu nguyện là bước đầu tiên, bởi vì đó là rộng mở cho Thiên Chúa, để có thể rộng mở cho tha nhân. Chính Chúa nói cho bạn phải đi đây đi kia, làm cái này cái nọ và dấy lên óc sáng tạo, khiến cho nhiều vị thánh phải trả giá mắc mỏ. Hãy nghĩ tới chân phước Antonio Rosmini, người đã viết tác phẩm Năm Vết Thương của Giáo Hội. Ngài đã là một người có óc phê bình sáng tạo bởi vì đã cầu nguyện và đã viết những gì Chúa Thánh Thần đã cho cảm thấy. Nhưng chính vì thế mà Ngài đã phải vào tù tinh thần, nghĩa là nhà của Ngài. Không thể nói, không thể dạy dỗ, không thể viết. Các sách của Ngài bị xếp vào danh sách các sách cấm đọc. Nhưng ngày nay, Ngài là chân phước. Biết bao nhiêu lần sự sáng tạo đem theo thập giá, nhưng khi phát xuất từ lời cầu nguyện, nó đem lại hoa trái. Đây không phải sự sáng tạo kiểu cách mạng thời thượng ngày nay, không phải là của thần khí, nhưng là óc sáng tạo đến từ thần khí và nảy sinh từ lời cầu nguyện. Nó có thể tạo ra các vấn đề cho bạn. Sự sáng tạo đến từ lời cầu nguyện có một chiều kích nhân chủng của sự siêu việt, bởi vì qua lời cầu nguyện, bạn rộng mở cho sự siêu việt, rộng mở cho Thiên Chúa. Nhưng cũng có sự siêu việt rộng mở cho tha nhân, không cần phải là một giáo hội đóng kín trong chính mình, chỉ nhìn lỗ rốn của mình, một giáo hội tự quy chiếu về mình, nhìn chính mình và không có khả năng siêu việt. Sự siêu việt hai chiều rất quan trọng, hướng tới Thiên Chúa và hướng tới tha nhân. Ra khỏi chính mình không phải là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng là một lộ trình mà Thiên Chúa đã chỉ cho con người ngay từ đầu khi Thiên Chúa nói với tổ phụ Abraham, hãy rời bỏ đất của ngươi, ra khỏi chính mình. Khi tôi ra khỏi mình, tôi gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân. Nhưng phải gặp tha nhân làm sao, từ xa hay từ gần? Cần phải gặp họ từ gần. Sự sáng tạo, sự siêu việt và sự gần gũi. Sự gần gũi là một từ chìa khóa. Gần gũi không hoảng sợ. Khi thấy các ngẫu tượng tại Aten, Thánh Phaolô đã không hoảng sợ, nhưng đến gần và trích cả các thi sĩ Hy Lạp nữa. Ngài tới gần một nền văn hóa, gần con người, gần kiểu suy tư, các khổ đau và các thù hận của họ. Biết bao lần sự gần gũi là một việc hãm mình, bởi vì chúng ta phải nghe các điều nhàm chán, các điều xúc phạm. Cách đây 2 năm, có một linh mục thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires đi truyền giáo tại một giáo phận miền Nam, trong một vùng từ nhiều năm nay không có linh mục công giáo, nhưng có các người tin lành. Cha ấy kể cho tôi nghe rằng cha đến thăm một phụ nữ, hiệu trưởng trường học vùng đó. Bà mời cha ngồi rồi bắt đầu chửi cha rất dữ. Các cha đã bỏ rơi chúng tôi một mình. Tôi cần lời Chúa nên tôi đã phải tham dự phụng tự tin lành và tôi đã theo tin lành. Vị linh mục này trẻ tuổi, cầu nguyện nhiều và rất hiền dịu. Khi bà nọ đã ngưng chửi bới, cha liền nói, thưa bà, tôi chỉ xin nói một lời thôi, xin lỗi. Xin bà tha lỗi cho chúng tôi đã bỏ đàn chiên. Và bà nọ đổi giọng ngay. Bà mời cha uống cà phê, vị linh mục cũng không đề cập tới vấn đề tôn giáo thật. Và khi ngài chuẩn bị ra về, bà ta nói, xin cha dừng lại và đến đây. Bà đưa cha vào phòng ngủ và kéo hộc tủ ra, bên trong có hình Đức Mẹ và nói, tôi đã không bao giờ bỏ mẹ. Tôi đã giấu vào đây vì ông mục sư, nhưng trong nhà có Đức Mẹ. Câu chuyện này dạy cho chúng ta biết rằng sự gần gũi và sự dịu hiền đã khiến cho phụ nữ đó giao hòa với giáo hội. Nhưng tôi đã hỏi cha ấy câu chuyện kết thúc ra sao mà đáng lý ra không bao giờ được hỏi. Cha cho biết ngài đã không hỏi gì cả, cũng không mời bà trở lại với công giáo. Bà ta tiếp tục tham dự các buổi phụng tự tin lành, nhưng cha nói bà là một người cầu nguyện, xin Chúa Giêsu làm việc còn lại. Gần gũi cũng có nghĩa là đối thoại. Cần đọc thông điệp giáo hội người của Đức Phaolô 6 nói về đối thoại. Đối thoại thật là quan trọng. Nhưng để đối thoại cần phải có 2 điều, khởi hành từ căn tính của mình và hiểu biết người khác, không lên án tiên thiên. Nếu tôi không chắc chắn về căn tính của mình mà đi đối thoại, tôi sẽ lẫn lộn niềm tin của tôi. Mỗi một người đều có cái gì đó để cho chúng ta, lịch sử, hoàn cảnh sống của họ. Chúng ta phải lắng nghe họ, rồi sự thận trọng của Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta biết phải trả lời thế nào. Đối thoại không phải là hộ giáo, đối thoại là nhân bản. Các con tim và các linh hồn nói chuyện với nhau. Đừng sợ hãi đối thoại với bất cứ ai. Có người nói chơi rằng Thánh Filippo Neri, tôi không nhớ rõ vị thánh nào, có khả năng đối thoại với cả ma quỷ. Tại sao vậy? Bởi vì người có sự tự do lắng nghe tất cả mọi người, nhưng khởi hành từ căn tính riêng. Ngài rất chắc chắn. Nhưng chắc chắn về căn tính của mình không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ. chiêu dụ tín đồ là một cái bẫy mà Chúa Giêsu cũng lên án. Giáo hội không lớn lên vì chiêu dụ tín đồ, nhưng vì lôi kéo. Lôi cuốn là sự thấu hiểu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Như thế, gương mặt của linh mục trong thế kỷ tục hóa này là một người có óc sáng tạo, thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa là tạo dựng các sự vật, một người của sự siêu việt với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và với tha nhân, một con người của sự gần gũi dân chúng, một linh mục không làm cho người ta xa lánh.
Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con liên quan tới nơi sống là giáo phận, với các giám mục và trong tương quan với các anh em linh mục. Ngày nay, dân chúng chờ đợi nơi các linh mục một chứng tá rõ ràng, cởi mở và tươi vui. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, đâu là nét chuyên biệt và nền tảng của một nền tu đức của linh mục giáo phận? Xem ra, con nhớ đã đọc ở đâu lời Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục không phải là người chiêm niệm. Đức Thánh Cha đã mời gọi cho các sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Con không biết Đức Thánh Cha có thể cho chúng con một hình ảnh cần chú ý cho sự tái sinh và sự gia tăng hiệp thông của giáo phận chúng con không? Điều con chú ý là làm sao cho các linh mục chúng con có thể trung thành với con người ngày nay, chứ không cho lắm với Thiên Chúa.
Cha đã nói các sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần, đúng thế. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Ngài luôn luôn khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Khi đọc phúc âm, chúng ta đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chúa Giêsu luôn đi trước, tìm kiếm và chờ đợi chúng ta. Tôi không nhớ tiên tri Isaiah hay tiên tri Jeremiah nói Thiên Chúa giống như hoa hạnh nhân, là cây đầu tiên nở hoa vào mùa xuân. Thiên Chúa luôn luôn là đấng đầu tiên. Liên quan tới tu đức của linh mục giáo phận, linh mục chiêm niệm nhưng không phải như một đan sĩ chiêm niệm tại đan viện Chattoza. Vị linh mục phải có một sự chiêm niệm, một khả năng chiêm niệm đối với Thiên Chúa cũng như đối với con người. Linh mục là một người nhìn, làm đầy đôi mắt và con tim của mình với sự chiêm niệm này, với tin mừng trước mặt Thiên Chúa và với các vấn đề của con người trước con người. Linh mục chiêm niệm trong nghĩa đó, nhưng không nên lẫn lộn với đan sĩ chiêm niệm. Thế thì, trung tâm nền tu đức của linh mục giáo phận ở đâu? Theo tôi, đó là nơi tính cách giáo phận, nghĩa là có khả năng rộng mở cho tính cách giáo phận. Tu đức của một tu sĩ là rộng mở cho Thiên Chúa và cho tha nhân trong cộng đoàn, cho dù cộng đoàn có nhỏ mấy đi nữa. Trái lại, tu đức của linh mục giáo phận là rộng mở cho giáo phận tính. Còn các tu sĩ làm việc trong các giáo xứ thì phải có cả hai sự tùy thuộc. Vì thế bộ các dòng tu đang duyệt xét lại tài liệu Mutue Relationes. Giáo phận tính có nghĩa là có một tương quan với giám mục bản quyền và các anh em linh mục khác trong giáo phận. Linh mục giáo phận không thể tách rời khỏi giám mục. Vị giám mục dù có tính xấu đi nữa cũng là giám mục, và bạn phải tìm cách duy trì tương quan với ngài, cả trong thái độ không tích cực. Nhưng đây là luật trừ. Là linh mục giáo phận, tôi có tương quan với giám mục, một tương quan cần thiết. Thật là rất ý nghĩa, trong lễ truyền chức, vị linh mục hứa vâng lời Đức Giám mục và các người kế vị. Giáo phận tính có nghĩa là có một tương quan với giám mục, cần phải thực thi và làm cho nó lớn lên. Trong đa số các trường hợp, nó không phải là một vấn đề tai họa, mà là chuyện bình thường thôi. Thứ hai là tương quan với các linh mục khác, với toàn linh mục đoàn. Không có tu đức linh mục giáo phận nào mà không có hai tương quan này. Chúng cần thiết. Có cha nói, với giám mục thì tôi không có vấn đề, nhưng tôi không đi họp với các linh mục vì họ nói các chuyện tầm phào. Nhưng với thái độ này là bạn thiếu tinh thần tu đức thực sự của linh mục giáo phận. Tất cả là ở đó. Đơn sơ nhưng không dễ dàng, bởi vì mỗi người có một kiểu suy nghĩ riêng, nhưng có thể thảo luận với nhau. Nếu cần to tiếng thì cứ to tiếng, nhưng khi ngoại giao bước vào trong hai tương quan này thì không có thần khí Chúa, bởi vì thiếu tinh thần tự do. Cần phải có can đảm nói, tôi không nghĩ như thế, tôi nghĩ khác. Và cũng cần phải có sự khiêm tốn nhận một sửa lỗi. Đây là điều rất quan trọng. Và ai là kẻ thù lớn nhất của hai tương quan này? Các bếp xếp. Biết bao nhiêu lần chúng ta có cám dỗ này trong mình. Và ma quỷ biết là hạt giống đó đem lại bông hạt và nó gieo tốt. Và tôi nghĩ không biết nó có phải là một hậu quả của một cuộc sống độc thân cằn cỗi, không phong phú hay không. Một người cay đắng không phong phú là bép xét, nói xấu nói hành người khác. Đó là một không khí không tốt. chính nó ngăn cản tương quan với giám mục và với linh mục đoàn. Các bếp xếp là kẻ thù mạnh nhất của giáo phận tính, nghĩa là nền tu đức linh mục giáo phận. Nếu bạn là người trưởng thành và thấy nơi người anh em linh mục điều bạn không thích hay tin rằng đó là sai, thì hãy đi nói thẳng với anh ấy. Hay nếu thấy anh ấy không chịu được sự sửa lỗi, thì trình bày với giám mục hay một người bạn thân hơn của linh mục đó để họ có thể giúp cha ấy sửa mình. Nhưng đừng nói với các người khác, bởi vì điều đó làm hại nhau. Ma quỷ hạnh phúc với bữa tiệc ấy, vì chính như thế mà nó tấn công trung tâm tu đức của hàng giáo sĩ giáo phận. Đối với tôi, các bếp xếp gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại. Chúng đã là một thực tại hiện diện trong thời giáo hội khai sinh, chứ không phải là điều mới lạ sau công đồng đâu, bởi vì ma quỷ không muốn rằng giáo hội là một người mẹ phong phú, hiệp nhất và tươi vui. Khi các tương quan giữa linh mục và giám mục, giữa linh mục và linh mục đoàn tốt đẹp, thì hoa trái là niềm vui, là dấu chỉ mọi sự hoạt động tốt đẹp, trong khi sự cay đắng là dấu chỉ không có tinh thần tu đức giáo phận đích thực. Có một lần nọ, một linh mục nói với tôi, con thấy biết bao lần chúng ta là một giáo hội của những người giận dữ, luôn luôn giận dữ, người này chống lại người kia. Chúng ta luôn có chuyện để giận dữ. Điều này đem lại buồn sầu và cay đắng, không có niềm vui. Khi trong giáo phận chúng ta thấy một linh mục sống giận dữ, căng thẳng như thế, chúng ta nghĩ vị này ăn sáng với giấm chua, buổi trưa ăn rau với giấm chua, và ban chiều uống chanh chua. Linh mục đó là hình ảnh giáo hội của những người giận dữ. Người ta có thể giận dữ và cũng cần giận dữ một lần, nhưng tình trạng giận dữ không phải là của Chúa và nó đem lại sự buồn sầu và không hiệp nhất. Sau cùng là trung thành với Thiên Chúa và với con người, đó là hai chiều kích của sự siêu việt mà chúng ta đã đề cập tới trên kia. Trung thành với Thiên Chúa, tìm kiếm người, rộng mở cho người trong lời cầu nguyện, để rồi rộng mở cho con người với sự tôn trọng, phục vụ con người và kiên nhẫn có lời nói đúng đắn với con người.
Vừa rồi là phần 2 buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, ngày 27 tháng 7, 2014. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu nguyện của ông Gióp.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tác phẩm kinh thánh, sách ông Gióp là một tuyệt tác văn chương và là một tác phẩm thời sự vì nó đề cập tới một vấn nạn quan trọng trong cuộc sống con người, đó là nỗi khổ đau của người vô tội. Sách kể rằng ông Gióp là một người rất giàu có, vẹn toàn, ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều dữ. Ông có 7 người con trai và 3 người con gái xinh đẹp và là người giàu nhất phương Đông. Đàn súc vật của ông gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Các con ông thường có thói quen đến nhà nhau ăn uống vui chơi theo vòng. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi các con đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội vì nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Cuộc sống đạo hạnh của ông rất đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng Satan không tin nơi khả năng của ông có thể kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi và vô điều kiện. Satan là một trong các thiên thần con cái của Thiên Chúa. Vì thế một ngày kia, khi các con cái Thiên Chúa đến trình diện, Satan cũng có mặt. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan, ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa, rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan, ngươi có để ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa với Đức Chúa, có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan, được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông Job đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông, trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy. Còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống, đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ. Lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói, thì một người khác về thưa, người can đê chia thành ba toán, ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Bây giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói, thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần chuồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng Satan vẫn chưa chịu thua cuộc và tiếp tục cuộc thách đố với Thiên Chúa. Một ngày kia con cái Thiên Chúa đến trình diện Gia-vê, Satan cũng đến trong đám họ để trình diện Đức Chúa. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan, ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa, rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan, ngươi có để ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi giục ta chống lại để tiêu diệt nó. Và Satan thưa lại với Đức Chúa, ra đổi ra, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan, được, nó thuộc quyền ngươi đấy, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh sành mà gãi. Bây giờ vợ ông bảo, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông Gióp đáp lại, cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa đã xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình. Eliphaz người Teman, Bindad người Suác, Sofa người Naamat. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông, họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh ông, suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn. Sau cùng, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói, phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Phải chi ngày ấy là đêm tối, Phải chi từ nơi cao thẳm Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ấy làm gì? Phải chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi? Phải chi trên ngày ấy tối tăm mờ mịt bao trùm, mây đen đến che phủ và sương mù bỗng dưng ập xuống? Phải chi đêm ấy bị tối tăm xâm nhập, không được kể vào niên lịch, không được tính trong sổ các tháng? Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm, đêm chẳng hề có tiếng reo vui? Phải chi những kẻ đã nguyền rủa ngày đã sẵn sàng đánh thức con giao long cũng nguyền rủa đêm ấy? Phải chi tinh tú ban mai thành tăm tối mịt mờ, và ban mai uổng công chờ ánh sáng, không hề thấy bình minh xuất hiện? Vì đêm ấy đã không đóng kín lòng dạ cưu mang tôi, khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi cùng các bậc vương hầu khanh tướng, đã xây lăng xây mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa, cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi, kẻ tù đầy được bình an thư thái, chẳng còn nghe giám thị quát mắng rầy la. Lớn bé đều như nhau, nô lệ được tự do, hết phải làm tôi chủ. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tứ bề? Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn. Những gì làm tôi kinh hoàng, sợ hãi, nay đã xảy đến rồi. Những gì khiến tôi rụng rời, khiếp sợ, nay ập xuống trên tôi. Tôi chẳng được thư thái yên hàn, tôi hết được nghỉ ngơi, vì trăm điều phiền muộn. Đó là lời than thở đắng cay của người bị mọi thứ tai ương đổ ập trên đầu trong một ngày, mà không biết lý do tại sao. Chỉ nội trong một ngày, ông Job bị tán gia bại sản, con cái chết hết, rồi lại còn bị ông Nhọt có giòi bọ rúc rỉa thối tha. Tuy ông cay đắng nguyền rủa ngày mình sinh ra, ngày bước vào đời, nhưng ông đã không xúc phạm đến Thiên Chúa như Satan mong mỏi. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Albania vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Thành phố Kép, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã viết thư cho Đức Thượng phụ Latin Jerusalem Fuad Toan để bày tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Gaza. Lugano, ngày 28 tháng 7 vừa qua, các giám mục Thụy Sĩ yêu cầu chính quyền liên bang giải thích và áp dụng các giá trị Kitô vào cuộc sống cụ thể của xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
trong câu ca.